Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Cử tri Thái Nguyên đánh giá cao chất lượng chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Phiên họp thứ 23, Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận cho ý kiến vào 36 báo cáo tờ trình. Sơ kết công tác quản lý nhà nước về công tác bưu chính. 75 năm vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cũng trong chương trình có bài viết âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hôm nay mùng 8 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chất vấn trên lĩnh vực giao thông vận tải. Đây cũng là lĩnh vực cuối cùng trong 4 nhóm vấn đề được lựa chọn để chất vấn tại kỳ họp này. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự nội dung của chương trình kỳ họp. Tại phiên chất vấn lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp tục trả lời đại biểu Quốc hội xoay quanh những nội dung gồm giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, công tác đào tạo sát hạch, cấp thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng ở phần sau của chương trình thời sự này trong phần tin trong nước. Cùng tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Như vậy, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương sôi nổi, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Đã có 454 lượt đại biểu đăng ký chất vấn, 112 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 49 lượt đại biểu thực hiện quyền tranh luận, nâng tổng số đại biểu tham gia chất vấn trong 2 năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 lên con số 831. Trong phiên họp buổi chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Thưa quý thính giả, có thể nói chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động được cử tri quan tâm nhất tại mỗi kỳ họp Quốc hội. Diễn ra liên tục trong 2 ngày rưỡi, hoạt động tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 được đông đảo cử tri quan tâm theo dõi. Nhiều vấn đề đúng và trúng được các đại biểu Quốc hội chỉ ra một cách thẳng thắn, sôi nổi, được cử tri và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
Lấy nhóm vấn đề làm trọng tâm, vấn đề thuộc trách nhiệm của ngành nào, lãnh đạo ngành đó có trách nhiệm trả lời chính. Cách thức tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của tại kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định hình ảnh một Quốc hội đổi mới. Bốn nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, lao động, thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học và công nghệ và giao thông vận tải. Đây đều là những vấn đề lớn quan trọng, không chỉ cần thiết, cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Cử tri Phan Bộc Thọ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói:
cái chủ đề của Quốc hội lần này rất sát với cái quan tâm của nhân dân và của cử tri. Cái hỏi ngắn gọn, đi vào trọng tâm. Cái trả lời của các cái bộ trưởng là cũng rất là thẳng vào vấn đề, không có vòng vo. Một số đại bộ trưởng lâu năm rồi như Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội thì cái kết quả trả lời của các anh ấy là rất là tốt. Thế nhưng mà ngược lại một số cái bộ trưởng trưởng ngành ấy, có thể nói là gần như là lần đầu tiên đăng đàn đấy, như là Bộ trưởng Hầu A Lệnh hay là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, nhưng mà thỏa đáng được cái quan tâm của cử tri.
Tích cực tham gia chất vấn tranh luận tại nghị trường thay mặt cho tiếng nói của cử tri Thái Nguyên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề cập tới nhiều vấn đề nóng trên các lĩnh vực. Thông qua phần chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm đã góp phần đánh giá đúng thực trạng cũng như đề xuất những phương hướng hiệu quả trong thời gian tới. Cử tri Phạm Tiến Phê, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Nhà nước cần phải có những chính sách phù hợp với lại điều kiện thực tiễn của từng địa phương, chứ không phải địa phương nào cũng giống địa phương nào, phải có từng địa phương một. Ví dụ Lai Châu khác, Sơn La khác và các vùng sâu, vùng xa khác. Cả nước ở đâu cũng có đường, có trường và có điện để cuộc sống của đồng bào, dân tộc, các vùng sâu, vùng xa được cải thiện và được quan tâm đến vấn đề khoa học kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi, cây trồng, vật nuôi, làm sao cho phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai. Đấy là cái mà như để phát triển vùng dân tộc miền núi.
Cử tri Nguyễn Văn Tuyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói.
Thấy rằng các đại biểu rất quan tâm đặt vấn đề đấy.
Thì Quốc hội lần này, đại biểu nhất là đại biểu của Thái Nguyên, đại diện cũng đã tích cực nghiên cứu và phát biểu những cái ý kiến mong muốn của toàn người dân, rất là tâm đắc mà rất là trách nhiệm. Đoàn đại diện đại biểu cho cử tri của Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung cũng tiếp tục nắm bắt và kiến nghị kịp thời để mang tiếng nói của người dân Thái Nguyên đến Quốc hội.
Chất lượng chất vấn sẽ là cơ sở quan trọng để Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng giám sát, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
Hôm nay mùng 8 tháng 6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 23 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, cho ý kiến về một số nội dung báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, phóng viên Trần Trang đưa tin.
Theo dự thảo báo cáo tại phiên họp, tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2023 trên địa bàn diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế trong nước có nhiều khó khăn thách thức, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRGP trên địa bàn ước đạt 5,17% so với cùng kỳ kế hoạch là 8%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 405.000 tỷ đồng, bằng 39,6% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 14,07 tỷ đô la Mỹ, giảm 17% so với cùng kỳ, bằng 40,44% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 8.200 tỷ đồng, bằng 41,4% năm dự toán tỉnh giao. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, bằng 51,2% kế hoạch năm. Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đã có nhiều ý kiến đóng góp vào 36 báo cáo tờ trình, trong đó tập trung nhiều vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Bên cạnh phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu chính đạt thấp, các ý kiến còn đề xuất một số giải pháp cần được quan tâm thực hiện trong thời gian tới như sớm tháo gỡ về cơ chế chính sách cho một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, tăng cường phối hợp giữa các ngành địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước để sớm thực hiện đấu giá đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị, giúp tăng thu cho ngân sách nhà nước, cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2025 đối với một số dự án do cấp huyện, xã làm chủ đầu tư. Các huyện, thành phố khẩn trương chỉnh kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình để tỉnh xem xét, thông qua, tạo cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trước thách thức từ khó khăn và tác động của bối cảnh kinh tế thế giới tới tình hình sản xuất trong nước và tại Thái Nguyên, rất cần mỗi thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như lãnh đạo các sở ban ngành địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm, tư duy, năng lực và sự linh hoạt trong xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn phát triển và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đối với kế hoạch sử dụng đất của các địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chậm nhất trước ngày 30 tháng 7 năm 2023, tất cả các huyện thành đều phải hoàn thành nộp về tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của từng số liệu và thời gian thực hiện. Về một số nội dung dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa được cho ý kiến tại phiên họp này. Các sở ngành được giao nhiệm vụ tham mưu cần khẩn trương hoàn thiện để trung tuần tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến.
Ngày 8 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý bưu chính 6 tháng đầu năm và ký kết đảm bảo an toàn an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính. Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính luôn được quan tâm. Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn, giám sát, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm để hoạt động bưu chính thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị cũng đã phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh, chuyển từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang bưu chính số, trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan đến chính phủ điện tử và dịch vụ mang tính hỗ trợ, logistics cho thương mại điện tử. Tại hội nghị, các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết đảm bảo an toàn an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, trong đó cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, vận chuyển, tăng cường kiểm tra các gói kiện hàng hóa.
Thưa quý thính giả, Thái Nguyên, mảnh đất cội nguồn của cách mạng Việt Nam, An Toàn Khu, nơi ghi dấu những quyết định trọng đại liên quan tới vận mệnh của cả dân tộc trong kháng chiến chống Pháp. Và cũng tại nơi này, 75 năm trước, lời hiệu triệu thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời, vang mãi lời Bác dạy. Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đã tạo luồng xung lực mạnh mẽ, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Ngày 11 tháng 6 năm 1948 tại thôn Nản Lọm, xã Rục Rã, nay là xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước. Năm 1952, sau 4 năm phát động phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định tổ chức Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Xóm Khuân Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, Thái Nguyên lại vinh dự được chọn là nơi tổ chức đại hội và là nơi ghi dấu ấn công tác thi đua của cả nước. Khí thế và tinh thần Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã xuyên suốt trong 5 kỳ đại hội thi đua của tỉnh Thái Nguyên. Đến hôm nay, công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã không ngừng được đổi mới với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động và nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết.
Chúng tôi xác định rằng là thi đua thì nó phải bằng các cái việc làm cụ thể hàng ngày đối với mỗi người. Và phong trào hiện nay, phong trào thi đua mà chúng tôi đang thực hiện tại nhà trường đó là phong trào thi đua với chủ đề trọng tâm, trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo. Làm sao đấy tạo ra được một cái môi trường làm việc thực sự là tốt để mọi người luôn luôn mong muốn được cống hiến, được sáng tạo, được thi đua và để mục đích cuối cùng là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao của nhà trường.
Bốn phong trào thi đua lớn do chính phủ phát động đã tạo nên một luồng xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy trong công tác lao động sản xuất, xây dựng xã hội tốt đẹp. Ngoài ra, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực được tỉnh phát động đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt, kết quả sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số cũng ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các cấp ngành địa phương đối với phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn từ 2021 tới 2025. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phổ Yên cho rằng:
Phổ Yên đã cụ thể hóa cái chủ trương của tỉnh Thái Nguyên trong cái phong trào thi đua gắn với chuyển đổi số trên toàn địa bàn. Từ đó tạo ra cái phong trào thi đua sâu rộng và đạt được kết quả rất là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong cái việc giải quyết liên quan thủ tục hành chính nhanh hơn, gọn hơn, thông thoáng hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn cho người dân. Và từ đó cũng tạo ra cái niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sự tham gia giám sát của nhân dân, của doanh nghiệp tốt hơn, sâu rộng hơn trong quá trình thực hiện các cái mục tiêu, nhiệm vụ thông qua cái chuyển đổi số.
Thi đua là yêu nước là phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Chính tinh thần ấy đã đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đi vào nền nếp và thực sự trở thành động lực thúc đẩy mỗi tập thể cá nhân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây là nền tảng để Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn tới. Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương khẳng định:
Bám vào cái mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, các phong trào thi đua các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát huy sáng tạo nhiều cách làm hay, thể hiện được cái vai trò to lớn của phong trào thi đua nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, phát huy cái tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết trong công tác thi đua, đặc biệt là trong cái phong trào thi đua chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên đã thu được rất nhiều cái thành tựu.
75 năm vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc, những người con trên mảnh đất chiến khu xưa đang ra sức thi đua, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vun đắp, kiến tạo đưa Thái Nguyên trở thành một trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp hiện đại, không chỉ của vùng Trung Du miền núi phía Bắc mà còn của cả vùng thủ đô Hà Nội. Đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Thái Nguyên vào ngày 1 tháng 1 năm 1964, đó là xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta.
Chương trình thời sự tiếp tục với tin tức khác. Ngày 7 tháng 6, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, dự án khu tái định cư có diện tích hơn 2,15 ha, quy mô dân số khoảng 215 người với tổng kinh phí trên 340 triệu đồng, được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Dự án do Ban Quản lý các công trình xây dựng huyện Đồng Hỷ làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành sẽ là nơi ổn định cuộc sống cho người dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Hiện đang sinh sống ở nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, khu vực xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Qua khảo sát cho thấy, đến thời điểm hiện tại, dự án đã phê duyệt nhiệm vụ, đang tiến hành xin ý kiến các đơn vị liên quan và sở xây dựng, tiếp đó sẽ trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định, Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt.
Ngày 8 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 17 Công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028. Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 2 phần. Phần thứ nhất là kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên khóa 16 nhiệm kỳ từ 2018-2023. Phần này dự thảo tập trung nêu bật tình hình kinh tế xã hội và đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Phần thứ hai là mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Trước tiên là mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó thì đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trọng tâm để đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như điều chỉnh bố cục và cách sắp xếp, trình bày, bố trí các tiểu mục, bổ sung thêm một số nội dung trong phân tích hạn chế và nguyên nhân, xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu phấn đấu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở những ý kiến đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu để sửa đổi bổ sung và hoàn thiện báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngày 8 tháng 6, tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với công ty xăng dầu Bắc Thái tổ chức chương trình tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây nhà nhân đạo cho người nghèo. Theo đó, được sự ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tại chương trình, công ty xăng dầu Bắc Thái đã trao kinh phí biển tượng trưng 10 nhà nhân đạo, tổng trị giá 500 triệu đồng cho các hộ nghèo tại thành phố Thái Nguyên, Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Phú Bình. Hoạt động này thể hiện sự chia sẻ với địa phương trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá theo dõi chất lượng môi trường không khí và công khai thông tin môi trường theo quy định, kịp thời có hình thức thông báo công khai và triển khai các biện pháp xử lý khi xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xử lý chất thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường, chủ động tuyên truyền hướng dẫn khuyến khích người dân tận thu, tái sử dụng hoặc áp dụng các giải pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không gây ô nhiễm môi trường không khí.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz trên trang web thainguyentv.vn và trên ứng dụng TNTV. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sóc Trăng, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức khác trên lĩnh vực an ninh trật tự. Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội cướp giật tài sản. Theo đó, bị cáo Dương Văn Cường và bị cáo Triệu Quang Lâm đã bị lực lượng công an thành phố Phổ Yên bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép heroin mua về để sử dụng cho bản thân. Còn bị cáo Trần Văn Đại xét xử về tội cướp giật tài sản là điện thoại di động của người đi đường tại khu vực tổ dân phố Yên Mễ, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Căn cứ vào các điều khoản quy định trong Bộ luật hình sự về từng tội danh để tuyên phạt các mức án đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên tuyên phạt bị cáo Dương Văn Cường 24 tháng tù giam, Triệu Quang Lâm 18 tháng tù giam và bị cáo Trần Văn Đại 4 năm tù giam.
Ngày 7 tháng 6, Tòa án nhân dân huyện Phú Lương mở phiên tòa xét xử hai vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng đối với 7 bị cáo. Theo cáo trạng, trong tháng 12 năm 2022, trên đoạn quốc lộ 3 Thái Nguyên Chợ Mới thuộc địa phận xã Tức Chanh và xã Yên Lạc, huyện Phú Lương đã xảy ra hai vụ gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo đã thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông đường bộ. Các đối tượng quay clip hành vi của mình và đăng lên mạng xã hội. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên án phạt các bị cáo với mức án từ 6 tháng tù treo đến 12 tháng tù giam.
Tin trên lĩnh vực thể thao. Ngày 8 tháng 6, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải thể thao sinh viên năm 2023. Giải thể thao diễn ra với hai bộ môn là bóng đá futsal và cầu lông với sự góp mặt của 9 đội tuyển bóng đá và 22 đội thi đấu cầu lông đến từ 11 hội sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Đây là dịp để sinh viên tỉnh Thái Nguyên thể hiện được niềm đam mê, tài năng của bản thân, là sân chơi lành mạnh để sinh viên rèn luyện thể lực tốt, phấn đấu trở thành sinh viên năm tốt, đồng thời tập trung xây dựng cốt lõi về lòng tự hào của mỗi sinh viên đối với ngôi trường mình theo học. Ngày sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu môn bóng đá và cầu lông. Giải thể thao diễn ra từ ngày 8 tháng 6 tới 20 tháng 6 tại nhà thi đấu Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên.
Thưa quý thính giả, văn học nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị, không thể tách khỏi sự lãnh đạo của giai cấp cầm quyền. Văn hóa, văn nghệ luôn đồng hành cùng chính trị, hướng tới mục tiêu cao cả vì con người, vì sự phát triển của xã hội, đó là quy luật. Thế nhưng trên thực tế, lợi dụng sự ảnh hưởng và sức mạnh của văn hóa, văn nghệ, một số người, nhóm người vẫn cố tình đi ngược lại quy luật khách quan này. Thời gian qua, một số cá nhân biến chất hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật được sự hà hơi tiếp sức, kích động của các thế lực bên ngoài đã lớn tiếng đòi hỏi phi lý. Họ đòi lĩnh vực văn học nghệ thuật không chịu sự lãnh đạo của Đảng, đứng ngoài chế độ chính trị hiện hành. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận một cách khách quan để nhận rõ, từ đó có quan điểm lập trường vững vàng để phản bác, góp phần xây dựng văn hóa văn nghệ phát triển lành mạnh, đúng hướng. Phóng viên Mạnh Nghịnh có bài viết đề cập đến nội dung này, mời quý thính giả cùng nghe.
Thời gian qua, các kênh truyền thông và các trang mạng xã hội đã được thiết lập để tạo kênh kết nối các lực lượng cực đoan, cơ hội ở trong và ngoài nước để lợi dụng lĩnh vực văn học nghệ thuật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Mục đích của các hoạt động này là nhằm làm xói mòn niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra khoảng trống trong những vỏ bọc văn học nghệ thuật, đánh vào thị hiếu của con người. Thông qua các loại hình văn hóa có sức hấp dẫn và độ tương tác cao như là điện ảnh, văn chương, các đối tượng xấu đã lồng ghép và cài cắm một cách tinh vi những hình ảnh, chi tiết, ngôn ngữ để thông tin tuyên truyền sai lệch trong nhận thức của công chúng, tạo nên sự tự diễn biến, chuyển hóa trong đời sống xã hội. Ngoài ra, thì các thế lực thù địch còn đẩy mạnh tuyên truyền sai lệch về quan điểm đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng và cho rằng đường lối văn nghệ của Đảng là cứng nhắc, là ép buộc, cáo buộc các tác phẩm phải chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của nhà nước hay vu cáo sự độc đoán về tư tưởng đã bóp chết văn học, nghệ thuật. Theo thống kê hiện nay thì có khoảng gần 150 hội nhóm bất hợp pháp, trong đó có gần 100 nhóm có khuynh hướng hoạt động đối lập chính trị, có quan điểm cực đoan, quá khích, sai trái, thù địch. Thông qua các nhà xuất bản bên ngoài, nhiều đối tượng văn nghệ sĩ, trí thức có quan điểm cực đoan bị lôi kéo sang sáng tác, in ấn và phát tán các tác phẩm văn học, thơ ca có nội dung sai trái. Thậm chí thì họ còn cho rằng những tác phẩm này đã tạo nên luồng gió mới trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và đã tiên phong thoát ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện đúng tinh thần văn nghệ mở. Văn hóa văn nghệ phải được giải phóng, tự do cảm xúc, tự do sáng tạo. Điển hình trong đó có nhóm tự xưng Ban Vận động Văn đoàn Việt Nam Độc lập, phiến diện cho rằng văn học nghệ thuật do Đảng lãnh đạo là thứ văn học nghệ thuật minh họa nghị quyết, tô hồng thực tế. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng:
Nội dung, cái nghệ thuật, cái sức mạnh của nghệ thuật để truyền bá cho một điều xấu, một điều sai thì nó sức lan tỏa mạnh hơn và nó công phá lớn hơn. Điều đó rất nguy hiểm. Chắc chắn một nhà văn có uy tín khi cất tiếng, khi định hướng cho người đọc một điều sai thì nó sẽ kéo theo hệ lụy rất nhiều, không chỉ thế hệ của một người đọc đó mà còn nhiều thế hệ khác nữa.
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định:
Đây là một cái mặt trận mà hết sức là quan trọng, vì ở đó luôn luôn diễn ra một cái cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, và đặc biệt là giữa ta và địch. Chính vì thế, nếu như văn học nghệ thuật mà bị lợi dụng với một cái ý đồ xấu thông qua lăng kính của các văn nghệ sĩ thì nó sẽ có một cái tác động hết sức là tiêu cực và ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, phong cách cũng như thẩm mỹ của công chúng, mà đặc biệt là thế hệ trẻ.
Những âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học nghệ thuật có tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân trong thời gian qua, trong đó có giới trẻ. Thậm chí có những người có tâm lý bi quan, chán nản, mất niềm tin vào những giá trị chân thiện mỹ. Đó là một nguy hại rất lớn, không thể coi thường, xem nhẹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng. Những người thực hiện: Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Ngày 11 tháng 6 năm 1948, tại thôn Nà Lọ, xã Dục Dã, nay là xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước. Năm 1952, sau 4 năm phát động phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định tổ chức Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Xóm Khuôn Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, Thái Nguyên lại vinh dự được chọn là nơi tổ chức đại hội và là nơi ghi dấu ấn công tác thi đua của cả nước. Khí thế và tinh thần Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã xuyên suốt trong 5 kỳ đại hội thi đua của tỉnh Thái Nguyên. Đến hôm nay, công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã không ngừng được đổi mới với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động và nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn từ 2021 tới 2025 và tôn vinh công dân Thái Nguyên tiêu biểu năm 2023. Tinh thần và khí thế của lời kêu gọi thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây 75 năm sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân Thái Nguyên ra sức thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, góp phần hiện thực khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện.